Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ chúng ta chia sẻ một cái đề tài. Thì kính thưa cùng quý huynh đệ, thì trong đời sống sinh hoạt của tăng đoàn thì có một cái việc mà chúng ta rất là khó giải quyết liên quan đến đời sống sinh hoạt của chư tăng, đó là liên quan với tài vật. Chúng ta quan niệm rằng là người xuất gia sống theo tinh thần của tứ thánh chủng, nghĩa là không có sở hữu bất cứ gì về tài sản vật chất. Nhưng mà trên thực tế, trong quá trình sinh hoạt, tu học, đời sống của người xuất gia thì chúng ta cần những cái vật dụng nó cần thiết. Thì sáu vật dụng cần thiết cho đời sống người xuất gia đó là ba y, bình bát, tọa cụ, đại lực nước. Đó là sáu cái nhu cầu mà nó cần thiết, không thể thiếu đối với người xuất gia. Nhưng mà bên cạnh đó thì người xuất gia cũng cần có một số những cái vật gọi là phụ tùy, nghĩa là ngoài sáu cái món vật cần thiết đó thì còn có thêm một số vật phụ tùy. Thì những cái vật này nó hỗ trợ cho đời sống của người xuất gia, nó không cần thiết như là sáu cái vật đầu tiên. Sáu những vật phụ tùy được kể giống như là bây giờ là cái lưỡi lam mà chúng ta cạo tóc. Ở dù ta chúng ta hàng nửa tháng là phải cạo tóc, cho đó là cần lưỡi lam, rồi cần xà phòng, cần một số vật dụng khác. Bên cạnh là sáu cái vật dụng chúng ta đã được quy định cho mỗi vị tỳ kheo ni chúng ta phải có. Thì sáu vật dụng cần thiết đó thì nó có rất nhiều những cái vật phụ tùy. Mà vật phụ tùy thì tùy theo mỗi bộ luật thì có những cái quy định lại là khác nhau. Ví dụ như ở luật tập tụng thì nêu lên nó có 18 loại gọi là phụ tùy. Ví dụ như đầu tiên được kể đó là nhành dương hay là xà phòng, rồi ba y, bình bát, tọa cụ, tích trượng, lò hương, đại lục nước, dao hay là giường, nghĩa là rất nhiều những cái vật mà được nêu ra, trong đó gồm có 18 món. Tuy nhiên mà đời sống người xuất gia chúng ta thì ngoài những cái vật dụng đó thì chúng ta còn sở hữu những cái vật dụng khác. Nói chung là tài vật của người xuất gia là khó rất nhiều, chứ không phải giống như là tinh thần tứ thánh chủng mà nếu chúng ta không được quyền sở hữu vật chất. Như vậy thì nó rất là khó ở cái điều Đức Phật quy định là người xuất gia không được quyền sở hữu tài sản vật chất, nhưng mà trên thực tế chúng ta sở hữu rất nhiều những cái tài vật. Như vậy thì những tài vật đó chúng ta sử dụng như thế nào cho nó đúng pháp, chúng ta nhận là nhận từ đâu, chúng ta sử dụng như thế nào, và nếu như chúng ta mà qua đời thì những cái vật dụng của chúng ta nó sẽ thuộc về ai, và xử lý những trường hợp đó như thế nào. Thì đó chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong cái buổi chia sẻ hôm nay. Thì đầu tiên nói về tài vật trong đời sống tăng đoàn thì xin chia ra làm 4 loại. Một đó là thường trụ, 2 là thập phương thường trụ. Thường trụ hay là thập phương thường trụ là nó chỉ cho những bất động sản. Bây giờ chúng ta lại nghe cái những cái từ mà nó gần giống như là đời. Người xuất gia chúng ta có sở hữu bất động sản hay không? Có không ạ? Có. Như vậy thì bất động sản của người xuất gia đó là những gì? Ai trong chúng ta có thể nêu lên những gì được liệt vào là bất động sản trong tăng đoàn? Xin thưa đàn là bất động sản, nếu mà nói cái khái niệm thì đó là những vật dụng không thể di chuyển được. Không thể di chuyển được thì gọi đó là bất động sản. Như vậy là bất động sản trong tăng đoàn gồm có những gì? Một là đất đai, phải không? Đất đai tại tứ xứ chúng ta sinh sống. Rồi kế đó là gì? Kế đó là những cái phòng ốc. Ví dụ như đầu tiên là chánh điện nè, rồi phòng ốc nè, rồi giường cây, nghĩa là những gì mà nó thuộc về tài sản của một chú xứ đó mà không di chuyển được. Thì những cái đó gọi là bất động sản. Ví dụ như trong phòng của chúng ta gồm có giường hay là nệm, gối, chiếu, tất cả những vật dụng đó chỉ dùng cho sinh hoạt tại trú xứ mà không được di chuyển đi. Chúng ta hiểu cái từ bất động sản là như thế. Bất động sản không phải là đất đai không, mà bên cạnh đó nó còn có những vật dụng mà không thể di chuyển được. Rồi trong này thì nó cũng phân ra làm 2 loại, thường trú và thập phương thường trú. Như vậy thì như thế nào gọi là thường trú thường trú? Thường trú là những vật dụng đó là chỉ sử dụng tại trú xứ đó cho những tăng chúng tại trú xứ mà thôi. Chúng ta lưu ý trường hợp thứ nhất là những vật dụng không di chuyển được chỉ sử dụng cho những tăng ni tại trú xứ đó, gọi đó là thường trú thường trú. Còn thứ hai đó là thập phương thường trú. Thập phương thường trú là cũng là những là bất động sản không thể di chuyển được, nhưng mà chư tăng mười phương khi đến trú xứ chúng ta đều có thể sử dụng những cái vật dụng đó, gọi là thập phương thường trú. Đó là loại tài sản thứ hai. Bây giờ loại tài sản thứ ba mà chúng ta lưu ý thêm điều này nữa là thập phương thường trú, nghĩa là chư tăng chư ni ở mười phương khi đến trú xứ đó chỉ được sử dụng chứ không được mang đi. Chỉ được sử dụng chứ không được mang đi vì nó thuộc là bất động sản. Rồi trường hợp thứ ba đó là hiện tiền. Hiện tiền là chỉ cho những vật có thể di chuyển được, nhưng mà chỉ dành cho những vị mà hiện tiền tại trú xứ đó mà thôi. Những vật dụng mà dành cho chư tăng chư ni tại trú xứ đó sử dụng, mà chư tăng chư ni ở trú xứ khác đến không được sử dụng và không được mang đi, nó gọi là hiện tiền. Còn thứ tư đó là thập phương hiện tiền. Thập phương hiện tiền là chỉ cho những cái loại mà có thể di chuyển được, mà thập phương ai cũng có thể đến, ai đến đó cũng có quyền là được nhận, được sử dụng những cái tài sản đó và được mang đi. À, như vậy thì tài sản trong tăng đoàn gồm có bốn loại: một là thường trú thường trú, hai là thập phương thường trú, ba là hiện tiền hiện tiền, và thứ tư đó là thập phương hiện tiền. À, đó là chúng ta phân ra là bốn loại tài vật trong tăng đoàn. Sang cái nội dung thứ hai, đó là xét về nguồn gốc của tăng vật. À, xét về nguồn gốc thì nó có hai nguồn gốc chính: một là những vật đó do đại chúng mà dâng cúng, hai là những cái tài vật đó do chúng xuất gia qua đời để lại. Thế bây giờ nếu mà xét về tài vật mà của bảy chúng mà dân cúng, bảy chúng mà dân cúng thì khi dân cúng mà nếu mà cúng cho Tam Bảo, nếu những tài vật đó dân cúng cho Tam Bảo tại chú xứ thì ở chú xứ đó chư tăng được hưởng một phần trong ba phần mà người ta dân cúng, bởi vì cúng là Tam Bảo. À, Tam Bảo thì Phật, Pháp và Tăng. À, chúng ta tăng tại chú xứ chỉ được hưởng một phần mà thôi. Đó là điều chúng ta lưu ý. Tăng chỉ hưởng được một phần trong ba phần người ta dâng cúng Tam Bảo. Đó là điều thứ nhất. Trường hợp mà người ta dâng cúng cho hai bộ tăng. À, trường hợp thứ nhất là cúng cho là Tam Bảo tại chú xứ thì phải chia ba phần. Tăng chỉ được một phần. Còn trường hợp thứ hai, đó là cúng cho hai bộ tăng. À, chúng ta lấy ví dụ thế này: trong hai bộ tăng tại một cái vùng đó thì nếu như bên tăng là có 50 vị tỳ kheo, bên ni thì chỉ có 5 vị sa di ni. À, như vậy thì một bên là 50 vị tỳ kheo, một bên chỉ có là 5 vị sa di. À, xin lỗi, 5 vị sa di ni là ở bên ni. Như vậy thì cái tài vật này được phân chia như thế nào? Người ta mang vào nói là dâng cúng cho hai bộ tăng đi. À, nhưng mà bên tăng thì số lượng tới 50 tỳ kheo, bên ni thì chỉ có là 5 vị sa di ni. Như vậy thì theo chúng ta tài vật này phân như thế nào? Xin tôi rằng nếu mà cúng cho hai bộ, nếu mà dâng cúng cho hai bộ thì phải chia ra là hai phần bằng nhau. Mặc dù bên đây là 50 vị tỳ kheo, bên kia chỉ có 5 vị sa di ni, nhưng mà vẫn phân làm hai phần. Không được nói rằng là do bên đây là tỳ kheo, bên kia là sa di chưa phải là thành viên của tăng đoàn, bên ni là không được nhận một cái ngang hàng với bên tăng hoặc là phân nửa cái phần dâng cúng đó, nó không phải. Nhưng khi người ta đã dâng nói rằng là cúng cho hai bộ thì cái số tài sản đó phải chia đều làm hai. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta xét về tình về lý một chút. Đúng luật là như thế, nhưng mà trên thực tế thì khi mà giải quyết cái việc này thì chúng ta nên có cái sự mà họp bàn thống nhất. Trên nguyên tắc là như thế, nhưng mà trên thực tế chúng ta có thể là quyển chuyển như thế nào đó cho nó phù hợp. Đó là nếu trường hợp cúng cho hai bộ tăng ni. Rồi trường hợp thứ ba, nếu mà họ muốn cúng cho tăng chúng ở thập phương thì tài sản đó thuộc về tăng chúng ở thập phương. Nếu như mà ta nói là cúng cho thập phương tăng thì tài sản này thuộc thập phương tăng chứ không được sử dụng cho chư tăng hiện tiền. Trường hợp thứ tư là người ta cúng dường cho chư tăng hiện tiền tại chú xứ thì chúng ta là phân chia cho chư tăng hiện tiền tại chú xứ đó. Còn nếu mà cúng mà thập phương thường chú tăng thì chúng ta sử dụng cho chư tăng cả mười phương. Ai đến chú xứ chúng ta đều có thể dùng được. Chúng ta nên phân ra những cái loại tài vật như thế. Rồi trường hợp thứ năm, nếu như mà họ muốn cúng dường cho từng cá nhân thì tài sản đó thuộc về cá nhân của những vị mà được cúng. Nhưng mà khi chúng ta học về giới tỳ kheo ni thì chúng ta thấy nó có những điều giới mà mình chuyển tài vật của tăng thành cái tài vật của cá nhân thì mình phạm vào ba vật đề. Nếu như người ta mang cái tài vật đó đem đến cúng dường cho chư tăng, mà vừa đến cổng chùa đã gặp chúng ta rồi, mình rất thích cái món tài vật này, chẳng hạn như nhà người ta là người ta có mới vừa sắm một cái máy vi tính mới, hoặc là mới vừa sắm một cái tivi mới, cái cũ người ta không có sử dụng, mang đến chùa cúng cho chùa, có nhu cầu sử dụng thì đem ra sử dụng. Nhưng mà khi mà chúng ta đứng ở trước cổng, mình thấy cái tivi này mình thích quá, mình muốn nó là tài sản riêng của mình, do đó là mình tìm cách mình nói, mình nói rằng là chư tăng ai cũng có hết, chỉ có một mình chưa có. Hoặc mình dùng cái cách nào đó mà mình chuyển thay vì tài sản đó đem cúng cho chư tăng, mà mình chuyển cái tâm ý của người ta quay hướng về mình, thì đó là mình phạm vào ba vật đề. Chừng nào người ta quý mến mình, người ta không có ý niệm cúng cho chư tăng, người ta biết mình, người ta quý mến mình, mang cúng cho mình, thì cái tài sản đó mới thuộc về của chúng ta, thuộc về cá nhân. Như vậy thì trong năm chúng mà mang tài vật đến cúng dường có năm trường hợp chúng tôi nhắc lại. Trường hợp thứ nhất là cúng dường cho tam bảo thì chúng ta chia làm ba, tăng chỉ được một phần. Trường hợp thứ hai là cúng dường cho hai bộ tăng ni thì tài sản đó phải chia đều cho hai bộ. Trường hợp thứ ba cúng dường cho tăng chúng thập phương thì thuộc về tăng chúng thập phương. Trường hợp thứ tư cúng dường tăng chúng hiện tiền thì những tài sản đó thuộc về tăng chúng hiện tiền. Và trường hợp thứ năm đó là cúng dường cho từng cá nhân thì tài sản đó nó thuộc về từng cá nhân của các vị mà được người ta hướng tâm dâng cúng đến. Đó là xét về cái tài vật của năm bảy chúng mà dâng cúng cho hàng tỳ kheo cũng như là cho tăng đoàn. Thì trong một cái đại chúng, nếu như mà nhận được tài sản của người Phật tử mang đến cúng cho tăng, thì khi mà chúng ta phân chia thì chúng ta nhớ rằng phân chia cho những vị là thành viên của tăng đoàn, đó là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Do đó là nếu như chúng ta an cư kiết hạ mà đến ngày tự tứ thì những cái tài sản mà cúng dường cho chư tăng á, thì sau khi mà kết thúc mùa an cư thì những tài sản, những cái tài vật mà còn lại sau mùa an cư phải chia đều cho chúng tăng, chia đều chúng tăng. Như vậy thì chia là mỗi người được một phần bằng nhau hay là như thế nào? Xin đưa rằng luật định thì đối với hàng tỳ kheo thì chúng ta chia là những cái phần nó bằng nhau, bằng nhau. Nhưng mà sa di hay là tịnh nhân, sa di ni tịnh nhân thì chúng ta có thể là chia là bằng 1/2 hay là 1/3, 1/4 tùy ở chư tăng quyết định. Nếu như mà trong chú xứ đó tỳ kheo ni chúng ta là 50 vị mà sa di ni chỉ có 2 vị 3 vị, mà sa di ni này rất là tinh tấn, rất là dễ thương, do đó là chúng ta thấy như thế, và dễ thương ngoan tinh tấn tu tập, do đó là mình là thống nhất là cho bằng phân nửa của tỳ kheo ni. Còn nếu như những vị đó mà là lười biếng, không có siêng năng chấp tác, cũng không siêng năng tinh tấn tu học, mình chỉ là cho 1/3 hoặc là 1/4 thì đều được cả. Đó là do cái sự thống nhất của tăng tại trú xứ đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta phân chia những cái tài vật đó thì chúng ta cũng lưu ý một điều. Có những cái món mà chúng ta xét về cái giá trị của nó thì có thể là sai khác ở trong chúng, nhưng mà về cái số lượng thì là phải là đều nhau. Như vậy thì cái gì